như cái chương trình chúng tôi đã thông báo là chương trình tối hôm nay thì chúng ta sẽ có cái phần trả lời câu hỏi. Nhưng mà nếu để trả lời hết tất cả câu hỏi thì có lẽ là chúng ta sẽ không đủ giờ. Thì như vậy chúng tôi nói lý do tại sao chúng tôi tới đại chúng và quý vị đem hết tất cả những câu hỏi lên để chúng tôi tổng hợp và chúng tôi sẽ trả lời theo từng cái thể trạng bệnh lý. Thì khi mà quý vị, chúng tôi cũng sẽ chỉ cho quý vị biết cái cách để mà nhận định và tìm hiểu cái nguồn gốc của bệnh lý của mình. Thì lúc đó mình mới có khả năng chuyển hóa cái bệnh lý của mình được. Cũng như khi chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày, tu là gì? Tu là sửa. Mà mình không biết mình hư cái gì thì mình càng sửa cái thì mình càng hư thêm, thấy không? Thành ra trong con người của mình cũng vậy, tất cả những bệnh lý của mình phải hiểu là cái nguyên nhân nó từ đâu đến. Và nếu như chúng ta không tìm được cái gốc của nó thì coi chừng mình sẽ đi trên cái ngọt ngành, hay là mình sẽ đi sai hướng. Chúng ta sẽ đọc qua hết tất cả những câu hỏi và chúng ta tóm tắt lại cho đại chúng, và chúng ta sẽ thấy được cái nguồn gốc của bệnh lý từ đâu và cái cách của chúng ta chuyển hóa nó bằng cách nào. Câu thứ nhất, thưa thầy, chỉ giúp nơi nào có thể mua sách hoặc tìm tài liệu về thiền và thanh lọc để tham khảo thêm. Cái này thì lát nữa tí xíu là sau khi chúng ta trả lời xong những cái câu hỏi khác thế thì chúng ta sẽ đi vào cái tổng kết và cái nơi để tham khảo. Thứ hai, đối với tất cả các bệnh lý về nhiễm khuẩn hoặc nhiễm virus thì việc thanh lọc và thiền hành khí công có tác dụng như thế nào? Thì thưa đại chúng, xung quanh chúng ta quý vị nghĩ có vi trùng không? Đầy dẫy xung quanh mình. Và không những đầy dẫy xung quanh mình mà trong con người mình có không? Cả một tổ, phải không? Chỗ nào cũng có cả. Thậm chí như đối với y học hiện đại, mình nói là trong cái chỗ mà sạch sẽ nhất của mình là đâu? Trong máu. Mình nghĩ là trong máu không có vi trùng, nhưng mà xin thưa với đại chúng, vẫn có. Vẫn có, nhưng mà cái số lượng nó quá ít. Và nó là những con vi trùng không có độc hại. Là những con vi trùng không có độc hại, chớ không phải không có. Chúng ta biết rằng tất cả các pháp do duyên sanh, như chiều nay mình học đó, khi mà cái dòng nước nó chảy nhanh thì nó là cái điều kiện môi trường thông thoáng, thì như vậy nó sẽ không sản sinh ra những cái năng lượng tù túng bế tắc để mà nó sản sinh ra những con vi trùng hay là những cái pháp tiêu cực. Nhưng mà khi cái dòng nước nó chảy chậm thì tất nhiên nó sẽ sinh ra rong rêu, mà có rong rêu thì tự nhiên nó sẽ có những loài thủy sản lăng quăng nồng nặc, mũi mòn, ít cá, vân vân. Và cứ thế thì nó bắt đầu nó phát sinh ra, và trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn như chiều nay mình nói, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, khi nó ở trong cái trạng thái tích cực năng động thì nó sẽ chiêu cảm những cái từ trường, những cái năng lượng tích cực và năng động tốt đẹp. Thành ra mình không thấy những cái tiêu cực, chứ không phải là không có. Và khi mà nó bắt đầu nó bị những cái tù túng cái tiêu cực thì bắt đầu nó chiêu cảm những cái năng lượng tiêu cực đến, và như vậy cái năng lượng tiêu cực hay là bất lợi đó nó chiếm ưu thế, chứ không phải nó hoàn toàn là tiêu cực hết. Tức là trong cái tiêu cực đó nó vẫn còn cái phần tầm tích cực, nhưng mà vì nó quá ít hay là nó không đủ để mà nó quân bình trở lại. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong cái đồ hình âm dương, người ta vẽ trong dương có âm và trong âm có dương. Và cái đó nó cũng đúng theo cái nguyên lý của đạo Phật là gì? Tức là tất cả các pháp nó nương nhau mà có, chứ nó không có một cái bản thể cố định, phải không? Nếu như nó là dương, âm là âm thì không cách nào nó chuyển hóa được. Nếu như con người của mình bệnh là bệnh và khỏe là khỏe thì không có tự nhiên mà cái con người đang khỏe biến thành bệnh, không có thể nào một con người bệnh để trở thành được hết bệnh được cả. Thành ra trong cái bệnh là nó đã có yếu tố khỏe mạnh, nhưng mà vì nó ít quá, do đó mình phải tạo cái điều kiện năng động tích cực để cho cái đó nó được sinh trưởng, nó được nảy nở, để lúc đó nó mới lấn át lại cái bệnh lý. Cũng ngược lại, nếu khi mà mình có một cái sức khỏe mà trong cái sức khỏe đó nó cũng có tiềm ẩn những cái không khỏe, không tốt, mà nếu mình không biết gìn giữ mà mình nuôi dưỡng nó sai lầm thì ngay lập tức cái không tốt, không khỏe đó nó lấn át, thì lúc đó mình bị bệnh. Thành ra trong cái con người của mình nó luôn luôn cũng có vi khuẩn, từ ở trong đường ruột, trong phổi, trong máu, trong não bộ, trong nơi nào nó cũng có. Chỉ có cái là nó có những cái con tích cực nhiều hay những con tiêu cực nhiều. Thành ra khi mà cái điều kiện trong con người mình nó sạch sẽ, nó tích cực, thì những cái con tích cực nó vây quanh mình nhiều thì nó không gây bệnh. Nhưng mà khi trong con người của mình nó bị dơ bẩn, khi trong con người mình nó bị tù túng, khi trong con người của mình nó bị bế tắc, thì ngay lập tức những cái con tiêu cực nó phát sinh. Đó là một cái lý do quý vị thấy, chẳng hạn như không phải riêng ở Việt Nam mà tất cả những người ở nước ngoài, hình như 20-30 năm nay mình không còn dùng cái kim chích chung nữa. Quý vị thấy không? Mình không có còn xài kim chích chung như ngày xưa nữa. Tất cả những cái truyền máu, truyền dịch nó kiểm nghiệm rất là kỹ. Nhưng mà tại sao tình trạng viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C càng ngày nó càng gia tăng? Y học không giải thích được. Nếu mà nó truyền qua mũi, cắn, ở nước ngoài cũng không có mũi nữa, nhất là những vùng xứ lạnh không có mũi, ngủ chẳng bao giờ có mùng hết, nhưng mà cũng bao giờ bị mũi. Thì như vậy tại sao mà người ta bị viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C? Mà những cái con siêu vi trùng đó nó chỉ đi qua đường máu mà thôi. Đối với y học hiện đại thì nó là viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C chỉ đi qua con đường máu. Mà bây giờ người ta không dùng kim chích chung, người ta chả bao giờ truyền dịch, mà thậm chí có xài kim chích cũng xài kim chích mới. Mà có những người không bao giờ xài kim chích, không bao giờ có truyền máu, không bao giờ truyền dịch. Vậy tự nhiên tại sao bị viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C? Tại vì càng ngày mình ăn uống cái thức ăn chất độc nhiều quá, mà cái gan của mình nó bị bế tắc. Quý vị thấy chưa? Nó là cái cơ quan đầu tiên để chuyển hóa chất độc. Mà thức ăn của mình bị chất độc nhiều quá, rồi mình tiêu thụ nhiều quá, nó không có khả năng để chuyển hóa hết, nó bị tù túng lại. Thì giống như mình nói cái ví dụ là dòng nước không chảy, phải không? Thì tự nhiên nó phát sinh ra rong rêu, mà có rong rêu thì tự nhiên có những loại thủy tộc. Thì khi mà cái gan của mình nó thông thoáng, nó sạch sẽ thì nó không là cái môi trường thuận lợi cho vi sinh phát triển. Nhưng mà khi cái gan của mình nó bị tù túng, nó bị bế tắc, nó bị cặn bã, nó bị nhơ bẩn, thì ngay lập tức cái từ trường tiêu cực đó nó sẽ chiêu cảm để làm phát sinh những cái con siêu vi đó ra. Cũng vậy, quý vị thấy vài 30 năm trước, khi mà mình chưa có lạm dụng cái việc sát sanh, mình không có lạm dụng cái việc sát sanh, thì làm gì có cái bệnh bò điên, làm gì có cái bệnh mà lỡ móng lỡ mồm, làm gì có cái bệnh mà cúm gà cúm vịt cúm chim, phải không? Nhưng mà khi mình lạm dụng quá đáng, khi mình nghĩ rằng mình thông minh, mình bạo, mình mạnh bạo, mình có cái áp lực, mình có cái trí tuệ, và mình lạm dụng nó quá, mình lấn áp nó quá, thì tất nhiên nó phải tạo ra những cái đó để mà nó phòng vệ. Thành ra tất cả các pháp nó đều do duyên sanh. Thì khi mà mình thực tập cái việc thanh lọc là làm gì? Khai thông, phải không? Việc thanh lọc của mình chủ yếu trước hết là mình khai thông. Cái thứ hai là mình giải tỏa hết tất cả, dọn dẹp rác rưới cặn bã độc tố. Cái thứ ba là mình thay đổi cách sống, tập buông xả nó ra. Tập buông xả nó là về phần thân là một, về phần tâm là thứ hai. Chứ còn nếu mà mình giảm bớt những cái tiêu thụ của mình, nhưng mà tư tưởng của mình còn cố chấp, còn hẹp hòi, còn dính mắc, thì như vậy nó cũng là cái điều kiện để cho những cái yếu tố tiêu cực nó phát sinh. Thành ra khi mà mình hiểu được cái nguyên lý đó, thì không phải là bệnh nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus, kể cả cái mà bây giờ người ta sợ nhất là bệnh gì quý vị? Ung thư. Bệnh ung thư. Bệnh SIDA không có chết liền quý vị, còn được vài ba năm. Bệnh ung thư 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Thấy không? Bệnh SIDA giai đoạn đầu nó không có đau đớn gì cả, Nhưng mà bệnh ung thư chỉ cần nó lên, khối u nó chèn ép một cái là mình thấy người gầy nhom đau nhất. Thành ra cái căn bệnh ngày nay nó lan tràn khắp thế giới là bệnh ung thư. Mà khi mà mình biết sử dụng cái phương pháp này thì nó sẽ chuyển hóa được, nó đã chuyển hóa được, chứ không riêng gì cái bệnh nhiễm khuẩn hay là nhiễm virus. Rồi, chẳng hạn như dưới này còn một câu hỏi nữa, xin thầy cho biết nang gan có ảnh hưởng gì đến bệnh, đến sức khỏe. Một lần nữa thưa đại chúng là cái gan của mình nó là cái nhiệm vụ, nó có rất nhiều cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ của nó là để chuyển hóa những cái chất độc thành ra bớt độc trước khi nó thải xuống. Khi mình ăn, thức uống, khi mình uống thuốc tây vào, hay là khi mà mình bị nhiễm độc do những cái hóa chất nó vào trong cơ thể mình, thì cái lá gan là cái đồn biên phòng đầu tiên phải tiếp nhận và nó phải chuyển hóa thành ra bớt độc trước khi nó thải xuống dưới này. Còn nếu không thì nó sẽ đi vào máu, nó làm cho mình bị nhiễm độc. Thành ra bất cứ một cái gì mà làm tổn hại tới gan đều làm ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái lá gan này nó còn làm cái nhiệm vụ của ai? Nó là ông chủ của hệ tiêu hóa. Nó điều khiển cái việc tiết ra các cái men tiêu hóa và nó hợp tác với mật. Thì như vậy khi mà nó bị tổn thương hay là khi nó bị bế tắc thì cái chức năng tiêu hóa của mình cũng bị ảnh hưởng. Kế đến là nó sẽ làm cái nhiệm vụ để điều hòa cái chất là cái chất đông máu trong người mình. Khi mà mình bị, như sáng trưa nay mình nói mình bị đứt tay, mà nếu như mà nó không tạo ra những yếu tố đông máu để nó cầm máu lại cho mình đó, thì một cái vết cắt rất nhỏ cũng làm cho mình chảy máu cho tới chết. Nó không có liền được, nó không có chặn lại được, thì cái lá gan mình nó cũng làm cái nhiệm vụ đó. Hay là chẳng hạn như cái thân nhiệt của mình, mình thấy bữa nào mà cái tay của mình mà nó bắt đầu nó lặn lặn thì nó làm sao? Nó tê tê, nó đau đau, nó nhức nhức, phải không? Thì như vậy khi mà chỗ nào thân nhiệt mình nó không tới là mình bắt đầu bị tê, bị đau, bị nhức. Tại sao? Nóng thì nó nở ra, lạnh thì nó co lại. Thành ra khi nào mà nó không đủ cái nhiệt lượng nó đẩy tới thì ngay lập tức những cái mạch máu nó co lại. Và chính vì nó co lại theo cái nguyên tắc là nóng nở ra, lạnh co lại. Và khi nó lạnh nó co lại thì máu không lưu chuyển được. Và máu không lưu chuyển được thì chúng ta sẽ càng không có cái thân nhiệt đưa đến, và chúng ta không đủ dưỡng khí, không đủ oxy, thành ra nó tê, nó đau, nó nhức. Thì cái gan mình cũng làm cái nhiệm vụ đó. Thành ra tất cả những cái tổn thương tới gan, cho dù nó bị nhiễm mỡ, cho dù nó bị nang, nó bị vôi hóa, nó bị bế tắc vân vân, đều làm ảnh hưởng đến hết tất cả những chức năng đó nữa. Nó còn có một cái chức năng nữa mà y học hiện đại không biết, tức là nó chủ về cái tendon, tức là cái dây gân của mình, cái dây gân của mình, cái gan của mình đó, nó còn chủ về cái dây gân của mình. Thành ra khi cái gan của mình bị tổn thương thì tất cả những cái gân, những cái dây chằng của mình nó sẽ cứng lại, nó sẽ bị rút lại, thành ra mình sẽ không cử động được. Khi mình cử động nó sẽ đau nhất, giống như nó là cái sợi dây thun để nó giữ lại các cái khớp của mình. Thành ra nếu như cái gan của mình nó thông thoáng thì tay chân của mình, tất cả các khớp của mình nó dẻo dai đó. Còn khi mà nó bị bế tắc, khi nó bị tổn thương thì tất cả những cái gân đó nó sẽ rút và nó làm cho mình bị cứng, nó đau. Thành ra nó cũng là một cái chức năng khác của gan mà y học hiện đại thì nó chưa thấy được cái đó. Rồi, câu kế tiếp, thưa thầy, chị con bị ba si đô. Thưa, bị bế tắc chỗ nào? Chỉ cho cách điều trị. Cái này thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Thì chúng ta biết rằng cái nguyên nhân, một trong những cái nguyên nhân lớn nhất của cái bệnh đó là do nó bị rối loạn cái hệ thần kinh trung ương. Cái này thì chúng ta chỉ nói sơ thôi, cho mình không có đi sâu được vào cái này. Tại vì chúng ta biết rằng cái hệ thần kinh của mình, hệ thần kinh của mình, tức là não bộ của mình, nó sẽ điều khiển hết toàn bộ tất cả những hệ thống nội tiết. Và cái hệ thống nội tiết của mình á, thì nó đi theo cái hệ thống hàng dọc. nó đi theo hệ thống hàng giọt. Mà đây cũng là cái nguyên lý của vũ trụ, và tất cả những cái cơ chế hành chính của xã hội, cho dù bất cứ tổ chức quốc gia nào cũng đều áp dụng trên cái nguyên lý hành chính này. Đây là cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Tức là chúng ta thấy từ cái não bộ của mình, nó sẽ chịu trách nhiệm, nó điều hành cái tuyến đầu tiên hết là cái tuyến tùng. Cái tuyến đầu tiên hết là cái tuyến tùng, nó nằm ở mé đằng sau, ngang trên cái lỗ tai của mình, giữa cái chẩm của mình. Tức là nếu mình nhìn trong đó, nó sẽ nằm ở cái khoảng này. Đó, tức là từ ở đây chúng ta lấy xuống đây. Thì cái tuyến tùng này là cái tuyến đầu ngành của tuyến nội tiết của mình, và nó cũng là cái cửa ngõ giữa thế giới vật chất và thế giới phi vật chất. Nó là cửa ngõ đi vào tâm linh. Thì đây là cái tuyến nội tiết đầu ngành của mình. Nó sẽ chịu trách nhiệm điều khiển hết tất cả mọi cái hoạt động của mình, kể cả việc đau nhức, kể cả việc ngủ nghỉ, kể cả việc phát triển tuệ giác và tâm linh. Từ cái tuyến này, nếu mà mình nhìn theo chiều ngang thì nó sẽ đi ra mấy đằng trước một tí xíu, dưới cái đồi, tức là đồi thị, thì chúng ta sẽ có cái tuyến yên, tiếng Anh nó gọi là pituitary gland. Và nếu như mình nhìn theo chiều dọc, thì cái tuyến tùng nó sẽ nằm ở trên, kế đến là cái tuyến yên. Dưới tuyến yên nữa là nó bắt đầu nó có tuyến giáp trạng. Rồi dưới tuyến giáp trạng nó sẽ là cái tuyến thai mớt, tức là tuyến của hệ miễn dịch. Rồi sau đó là nó đến tim mạch, nó đến tiêu hóa, nó đến tiết niệu và nó đến sinh dục. Tức là nó đi theo hệ thống hàng dọc từ trên xuống dưới. Rồi sau đó nó bắt đầu đi theo cái hệ thống hàng ngang. Mỗi cái tuyến nội tiết như vậy nó sẽ bắt đầu nó có những cái chi nhánh để nó đi theo hàng ngang. Thành ra khi mà bị cái bệnh basido là trực tiếp nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuyến giáp trạng, nhưng mà thực tế là nó sẽ bị tổn thương, nó bị rối loạn từ ngay cái hệ thần kinh trung ương của mình. Từ ngay hệ thần kinh trung ương nó làm cho các cái tuyến nội tiết của mình nó bị rối loạn từ ở trên này rồi. Thành ra đối với y học hiện đại thì khi người ta bị cái này, người ta chỉ giải quyết ở cái phần bướu này không thôi, hoặc là phẫu thuật, hoặc là uống các cái thuốc để cho nó điều hòa cái tuyến giáp trạng không thôi. Nó không ổn định lâu dài được, nó không ổn định lâu dài được. Mà chúng ta thấy điển hình là khi mà mình có một cái xúc cảm, mình có một cái gì thay đổi thì ngay lập tức nó ảnh hưởng liền. Thì chúng ta coi lại cái đồ hình này mình đã học chiều nay. Khi mà nó bị biểu hiện ra cái thế giới vật chất là một cái sưng, một cái bướu, một cái bế tắc, một cái chèn ép, và y học hiện đại chỉ giải quyết bằng cách phẫu thuật hay là bằng cách dùng thuốc, bằng cách dùng xạ trị để đốt nó là mới giải quyết cái phần này. Sau khi mà mình dùng thuốc, mình uống thêm để thay thế nó là mình sử dụng cái này. Nhưng mà nếu mình không giải quyết cái gốc bệnh của nó thì mình thấy rằng bệnh nhân dễ bị fluctuation, tức là dễ bị dao động, phải không? Tức là một cái trạng thái vui buồn nó cũng tác động cho mình, làm cho mình bị thay đổi, hay là một cái lo lắng, một cái gì đó cũng làm mình thay đổi. Thành ra cái gốc của bệnh nó là từ cái hệ thần kinh trung ương, từ cái não bộ, chứ không phải là chỉ là dưới này chỉ là cái biểu hiện ra mà thôi. Nhưng mà mình không giải quyết được cái gốc thì nó sẽ không bao giờ nó hết được, hay là nó không bao giờ ổn định được hết. Thành ra chúng ta sẽ nói đến cái nguyên tắc điều trị tổng quát hết vào cái ngày mai hay là ngày chủ nhật. Khi mà mình hiểu được cái nguyên tắc vận hành của cơ thể mình cũng như của vũ trụ thì tất cả các bệnh lý nó đều phải đi theo cái quy trình trị liệu như vậy hết, thì nó mới hy vọng là chúng ta chuyển hóa được cái gốc bệnh. Rồi kế tiếp là cái câu hỏi: thưa thầy, con bị đau khớp gối, ngồi lâu không được, đi hoài thì không sao. Cái này thì cũng là một cái nguyên tắc giống cái câu ở đây. Bị đau khớp gối nha, bị đau khớp. Rồi một câu hỏi nữa thì bị đau lưng, đau từ lưng xuống dưới chân, đó, xuống mông và xuống chân. Đau thì thường là buổi sáng ít đau, buổi tối đau nhiều hơn. Khi hoạt động thì ít đau, khi ngồi một chỗ đau nhiều hơn. Thì Như sáng nay thì chúng tôi có thưa với đại chúng là gì? Trong cái con người của mình đó, mình có bốn cái yếu tố căn bản, phải không? Mình có bốn yếu tố căn bản nó hình thành lên nó. Và trong bốn cái yếu tố căn bản này mình chỉ thấy được có hai cái là chất cứng và chất lỏng, còn hai cái yếu tố là mình không thấy được là chất khí và chất nóng. Thì như vậy hai cái yếu tố mà mình thấy được đó, chất lỏng nó lại chiếm nhiều hơn chất rắn, nha, chất lỏng chiếm nhiều hơn chất rắn. Mà khi mà mình không vận động, không chuyển động đúng đủ thì ngay lập tức dòng nước chảy càng chậm bao nhiêu thì rong rêu càng phát sinh nhiều bấy nhiêu, các loài thủy tộc càng sinh sôi nảy nở nhiều bấy nhiêu. Đó, thì quý vị cứ nhớ cái ví dụ đó thì chúng ta thấy rằng trong con người của mình 70% cho tới 90% là thể dịch. Nếu như nó không được lưu chuyển, nếu như nó không được lưu chuyển thì nó sẽ tạo ra những cái phù nề, những cái bế tắc, tạo ra rất nhiều bệnh. Lấy một cái ví dụ đơn giản là quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ khi mình ăn vào, phải không? Bây giờ khi mình ăn vào, nếu như cái thức ăn của mình mà mình ngồi mình nhai chậm, nhai kỹ thì nó làm sao? Nó nhiễm. Và mình càng nhai chậm, nhai kỹ bao nhiêu thì nước bọt mình ra nhiều bấy nhiêu và dịch tiêu hóa của mình ra nhiều bấy nhiêu. Thì như vậy nó sẽ làm cho toàn bộ cái dòng dinh dưỡng nó sẽ được mình nhiễm và nó chảy nhanh, và nó sẽ hấp thụ được nhiều, cái rác rưới, cái cặn bã còn lại sẽ ít, phải không? Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta lấy được cái tích cực thì nhiều mà cái rác rưới cặn bã để lại ít. Còn nếu như mà mình ăn nhanh quá, khi mình ăn nhanh thì sao? Nhai không kỹ thì thức ăn còn to. Khi mình ăn nhanh quá, mình nhai ít thì nước bọt không tiết ra nhiều. Khi mình ăn nhanh quá, mình nhai nhanh quá thì nó chưa có đủ sức để mà tác động hết cái này, cái nhu động của các cái cơ vòng và các cái đường ruột của mình nó không đủ để nó chuyển động. Và khi mình nhai nhanh quá, mình nuốt nhanh quá thì cái dịch tiêu hóa như này cũng không tiết ra nhiều. Thành ra thức ăn thì thô, dịch tiêu hóa thì ít. Thì như vậy làm sao nó lưu chuyển được? Thì nó sẽ kẹt lại. Và như vậy thì nó sẽ không biến thành chất dinh dưỡng để nó hấp thụ được. Và cuối cùng nó còn tù đọng lại thì nó làm sao? Biến thành rác, thành phân. Thì như vậy chúng ta thấy về phần bên này nó đã lỗ rồi, đúng không? Thành ra chúng ta mới bị tắc nghẽn, chúng ta mới bị ợ hơi, chúng ta mới bị đau bao tử, chúng ta mới bị tắc gan, mới bị mỡ trong gan, chúng ta mới bị sỏi mật, chúng ta mới bị viêm tụy, mình mới bị táo bón, mình mới bị sỏi sạn ở trong đường ruột, vân vân. Rồi giả sử như mình làm xong được cái phần bên này tốt, cái dinh dưỡng nó bắt đầu nó chạy qua tới cái phần thứ hai sâu hơn và nó chạy vào máu. Chạy vào máu, mà khi nó vào máu rồi mà nó không tiếp tục được di chuyển nhanh nữa, nó không có di chuyển nhanh nữa, thì như vậy làm sao mà nó giao hàng tới tận nơi được? Tại vì bây giờ chất dinh dưỡng nó đã biến thành cái thể dịch rồi, và nó bắt đầu nó đưa vào trong cái dòng máu của mình, tức là vào trong huyết quản của mình rồi. Mà nếu như nó không lưu chuyển được, tức là nó không chạy, nó không giao hàng, thì như vậy đến cái tận cùng là các cái tế bào, các cái cơ quan nó sẽ không có chất dinh dưỡng, không có năng lượng để nó hoạt động. Thì mình thấy mình sao? Mỏi mệt, thiếu năng lượng. Và khi mình mỏi mệt, thiếu năng lượng thì sao? Mình lại càng ù lì hơn, chậm lụt hơn. Thì khi mà mình càng ù lì, càng chậm lụt hơn, càng thiếu năng lượng hơn thì mình lại càng làm cho cái dòng lưu chuyển này nó chậm hơn, và cứ thế mình đi vào cái vòng quẩn quẩn. Và khi mà nó không đưa tới được, tức là khi nó không giao hàng thì hàng nó nằm đâu? Nó nằm dọc lại ở trong máu này. Thì chuyện gì xảy ra? Đường trong máu, mà đường nó không sử dụng được một thời gian thì nó biến thành gì? Thành ra mỡ trong máu, phải không? Rồi mỡ trong máu thì nó làm gì? hoặc là nó trôi đi tới cái chỗ nào đó nó buồn tình, nó đứng lại, nó tắt luôn, thì mình sẽ bị tê tay, tê chân, hay mình bị tai biến. Còn nếu mà nó không trôi thì nó nằm dọc theo, nó bám theo cái thành mạch máu của mình thì sao? Mạch máu cứng quá thì mình bị cao huyết áp, phải không? Đó, thành ra nó sinh ra đủ thứ bệnh hết. Và đó là mình ăn đúng, mình ăn đúng và mình không ăn dư, mà nó đã sinh chuyện rồi. Huống chi nếu mà mình hơi hư ăn một tí xíu, tức là đưa vào nhiều hơn cái nhu cầu cần thiết của cơ thể mình, thì chuyện gì xảy ra? Nó vào đây, nó bế tắc ở trong này, phải không? Nó dư lại nhiều hơn, nó bế tắc nhiều hơn. Nó vào đây, nó không xài được hết, nó dư thì nó cũng đóng lại trong này còn nhiều hơn nữa. Thành ra mình thấy cho dù mình xài vừa đủ, mình đưa vào vừa đủ mà nó không lưu chuyển, không sử dụng được, thì mình lỗ cả hai. Ở bên này cái chỗ người ta cần có năng lượng để hoạt động, để vận động thì lại không có. Nó lại mệt mỏi, nó lại mờ tối. Tại vì không phải nó hoạt động về cơ bắp không thôi, mà nó phải hoạt động về não bộ nữa. Chính cái năng lượng ở đây mới điều khiển hết cái sự vận hành của toàn bộ cơ thể mình. Và quý vị thấy cái hệ thần kinh là bộ chỉ huy tối cao của mình nằm trên này nha. Rồi nó mới đưa lệnh xuống dưới này. Mà khổ nổi là cái bộ chỉ huy của mình nó nằm tút ở trên đỉnh này. Mà mình nói chiều nay rồi, đi lên thì rất khó, đi xuống thì dễ, tại mình bị cái lực hút của trái đất, thấy chưa? Thành ra chúng ta thấy đi lên đây rất khó, mà khổ nổi anh chàng này lại là anh chàng xài rất là sang. Nó chỉ có 2% trọng lượng của toàn bộ cơ thể mình thôi, nhưng mà nó xài tới 20% calorie của mình. Thì quý vị thấy 2% trọng lượng cơ thể mà xài đến 20% calorie, tức là nó xài gấp 10 lần so với tất cả những cơ quan bộ phận khác trong người mình. Thì quý vị tưởng tượng chuyện gì xảy ra khi nó không có đủ. Nó cần gấp 10 lần năng lượng so với tất cả những cơ quan bộ phận khác trong người mình. Thành ra khi mà mình không cung cấp đủ cho nó, ngay lập tức là nó bế tắc, nó rối loạn liền. Thành ra quý vị thấy cái tình trạng mà khi không đủ dưỡng khí, không khi đủ chất dinh dưỡng, thì mình thấy mình bị hoa mắt, chóng mặt, mình bị mất trí nhớ, mình bị mất ngủ, mình bị những cái chức năng sai lầm dưới này là chuyện bình thường. Và tại vì ảnh không có nhiên liệu để ảnh điều hành cái bộ chỉ huy này, thì làm sao mà ảnh điều lệnh dưới này được, phải không? Rồi ảnh đã không điều lệnh được thì làm sao ảnh có khả năng để mà kiểm tra? Tại vì chức năng của nó là ra lệnh và kiểm tra thôi, mà ảnh đã không có đủ năng lượng để ra lệnh thì làm sao đủ sức để mà ảnh kiểm tra? Thành ra cứ thế mình đi vào cái sự rối rắm, cái sự rối rắm, sự mất trật tự đó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà nó đưa vào đây mà nó không chạy được, nó không chuyển được thì nó rất là nguy hiểm đó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà tất cả những cái bệnh lý nha, tất cả những cái bệnh lý khi mà mình bị đau nhất nha, là do mình bị bế tắc, do mình bị bế tắc mà mình không có đưa được hết tất cả những cái chất dinh dưỡng, cái oxy, cái dưỡng khí này nó đi đến. Thành ra cho dù mình bị một cái bệnh gì nha, cho dù mình bị về xương khớp, về cơ bắp, về tim mạch, về nội tiết, kể cả cái triệu chứng mình bị nhức đầu một bên, nhức đầu sau óc, nhức đỉnh đầu, nhức thái dương, tê tay chân, lạnh tay chân, khó tiêu, đau lưng, mất ngủ, tất cả nó đều là do cái năng lượng mình đưa vào nó không chạy được. Mà khi nó không chạy được thì nó không những là nó đã không cung ứng năng lượng cho cơ thể mình hoạt động, mà nó lại còn tạo thêm bệnh. Nó khổ cái chỗ đó quý vị. Chứ còn giả sử như nó không đưa tới đây cho mình hoạt động, mà cái nó còn tù đọng lại đây, nó đưa vô kho, nó cất để dành, nó làm cái chuyện gì lợi lạc thì còn ok. Lấy ví dụ như mình, bây giờ mình nói mình có tiền, mình tiết kiệm, mình không xài, phải không? Mình không xài, mình không mua sắm, mình để dành, mình tích lũy lại để mình làm một cái chuyện gì đó thì nó không có hại. đằng này nó đã không tiêu xài, tức là nó không đưa tới đây cho đây có năng lượng để vận hành, nó để dành lại đây, nhưng mà nó để dành lại đây nó gây bệnh chứ nó không phải nó làm điều tốt lành. Thành ra cái đó là cái mà mình không hiểu được cái sự khác biệt giữa cái chức năng của con người mình và tất cả những loại thiết bị khác. Quý vị đổ xe, cái xe của mình đổ xăng vào trong xe, nếu mình chạy thì nó hao xăng, nó hết xăng, mình phải đổ xăng mới, đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu mà mình đổ xăng vô xe mà mình không chạy, xăng nó nằm trong xe nó sẽ không làm tổn hại cái xe, thấy không? Nhưng mà trong cơ thể mình nó khác. Quý vị đưa chất dinh dưỡng vào mà nó không đưa tới để cho các cái bộ máy mình vận hành được, nó sẽ trở thành chất độc, nó sẽ trở thành nguy hiểm cho cơ thể mình. Đó là mình đưa vào đúng cách mà nó còn bị như vậy. Huống chi nữa nếu mà mình đưa vào không đúng cách, nếu như mình đưa vào không đúng cách, mình đưa vào nhiều quá, ít quá, mình đưa vào không đúng tiêu chuẩn, vân vân, thì cái đó là sau này mình sẽ nói đến không đúng tiêu chuẩn là cái gì, tại sao nó lại bị ảnh hưởng đến cái con người của mình như vậy. Thì như vậy tất cả những cái bệnh đau nhức, tất cả những cái bị lạnh, bị tê, tất cả những cái bệnh tiểu đường, mỡ trong máu, cao huyết áp, phù nề, vân vân, thì cái căn bản đầu tiên hết là quý vị phải làm sao khai thông cái đường cống. Và trong tất cả các đường cống thì chúng tôi đã nói chiều nay rồi, đây là cái đường cống lớn nhất, ngắn nhất và dễ thông nhất. Mà nếu mình không thông được cái này thì làm sao mình đi vào cái hệ thống thứ hai là hệ thống tuần hoàn của mạch máu mình. Cái đường ống cống này có 100 mấy chục cây số rồi quý vị, chứ không ít, có 100 mấy chục cây số à. Thành ra nó nhỏ hơn mà nó dài hơn rất nhiều, thành ra làm sao chúng ta phải đi được cái này. Tới cái hệ thống thứ ba là cái hệ thống thần kinh, thì cái này không thể đếm được, không thể tính được, tại vì nó không phải là một cái hệ thống ống cống ở trong không, mà nó còn là một hệ thống đường dây điện, tức là nó truyền tải tín hiệu cả bên trong và cả bên ngoài. Thành ra chúng ta thấy khi mà nó bị chập mạch, khi nó bị quá tải, thì nó giống như một cái hệ thống đường dây điện vậy thôi. Nếu như cái hệ thống đường dây điện của mình mà nó chằng chịt, nó bó một đống lại, thì như vậy chúng ta thấy khi mà nó bắt đầu cũng bao nhiêu đó sợi dây điện, mà nếu mình để nó thưa ra thì mình sẽ không thấy nó bị nóng, nhưng mà khi mình để gần lại với nhau thì nó sẽ dễ nóng. Và nó nóng thì nó chuyện gì xảy ra? Nó sẽ làm mềm cái vỏ, nó làm chảy cái vỏ, rồi kế tiếp làm sao? Chập mạch, thấy không? Chập mạch thì một là nó chạm, nó chập chờn, hai là nổ cầu chì đứt, ba là tắt luôn nguồn. Thành ra mình thấy sao? Nhẹ nhẹ là tê tay tê chân, mạnh mạnh hơn tí xíu là đau nhức cực kỳ, mạnh hơn tí xíu nữa là mình thấy mình hay bị căng thẳng, hay bị dồn nén, hay bị nóng bức cái phần này ở trên, từ ở cái phần ngực, phần tim của mình thấy nó dồn, nó nóng, nó căng thẳng, đầu mình nó căng. Nặng hơn tí xíu nữa là mình thấy cái nhức đầu như búa bổ. Nặng hơn nữa là mình bắt đầu thấy khó ngủ, hay quên, hay bị bực bội. Và thêm một tí xíu nữa là mình thấy có khi mình bị choáng, hay là có khi mình thấy nhà cửa nó quay vòng vòng. Và nặng hơn tí xíu nữa là ngất xỉu. Tức là quý vị thấy có những người có trường hợp đó, tức là tự nhiên mình bị một cái là bắt đầu mình rớt xuống, mình ngất khoảng chừng 5-3 phút, 5-10 phút, đem vô cấp cứu, chẩn đoán tùm lum hết không ra, một lát 10-15 phút sau tỉnh dậy và không tìm ra được bệnh gì cả. Thì khi mà bị thấy cái tình trạng đó, tức là nó bị mất nguồn toàn bộ luôn, thì giống như cái hệ thống đường dây điện của mình, mà nó khi nó chập mạch đó thì nó có thể nó nóng, có thể nó chảy, có thể nó chập chờn, chớp, và có khi nó tắt một phần, có khi nó mất luôn một toàn bộ thành nguồn. Thì cái hệ thống thần kinh của mình nó cũng là một cái dạng của như vậy. Thành ra nó có rất nhiều cái mức độ để tổn thương, có rất nhiều cái mức độ để bị bế tắc. Thành ra Khi mà mình làm được cái việc thanh lọc, mình phải giải quyết từng bước như vậy, từng cái phần thô cho tới phần tế, thì mới hy vọng là mình giải quyết được cái bệnh của mình. Cái câu hỏi kế tiếp là bị chàm, bị bệnh chàm hay là bị tất cả những bị cái bệnh ngoài da á, thì đa số y học hiện đại thì người ta nghĩ nó là bệnh ở ngoài da. Nhưng mà thưa quý vị á, thì thực tế nó không phải là có bệnh ngoài da. Tại vì tất cả những cái bệnh ngoài da thì nó phải nói là bệnh của ngọn ngành, tức là bên ngoài thì trị nó rất là lẹ, rất là dễ. Nhưng mà những cái bệnh ngoài da thực sự nó rất là khó trị. Thậm chí như mình dùng thuốc bôi ngoài cũng không hết, mình dùng thuốc bên trong cũng không hết. Tại sao? Tại vì y học hiện đại một lần nữa vẫn chưa thấy được cái mối quan hệ mật thiết giữa các cái thân của con người ta. Không thấy được cái mối quan hệ mật thiết giữa các cái thân của con người ta, và cũng không thấy được cái mối quan hệ giữa các cái hệ thống nó với nhau từ bên trong ra bên ngoài. Lấy ví dụ như khi mà mình bị nóng gan thì quý vị thấy mình cũng bị dễ bị nổi mẩn ngứa ngáy mà da, thấy không? Tất cả những người bị bệnh phổi cũng bị bệnh da. Tại vì đối với y học Đông phương thì da là biểu hiện của phổi, tức là nó là cái cửa ngõ của phổi. Thành ra khi mình bị bệnh phổi thì nó sẽ biểu hiện ra da. Những người bị táo bón cũng bị ra da. Tại sao? Tại vì phế với đại tràng, tức là phổi và ruột già, nó dính nhau, tay trong tay và tạng và phổi, thì thành ra nó là cả một cái sự dính chồng với nhau. Nếu như mình bị bệnh phổi, nó cũng biểu hiện ra da. Đó là cái đương nhiên, là tại vì da là cái coi như là mình nói là cái văn phòng đại diện, hay là nó là cái biểu trưng của phổi. Tất cả những cái gì ở bên trong nó sẽ được biểu hiện ra bên ngoài, thì như vậy phổi nó sẽ được biểu hiện ra da. Thành ra tất cả những người bị bệnh về phổi, thiếu oxy, bị nhiễm độc, bị chất dịch nhầy, bị xỉn, bị đàm, nó đều đưa ra cái bệnh ngoài da. Rồi phế với đại tràng, tức là phổi với ruột già, là tay trong tay của tạng và phổi. Thành ra tất cả những cái bệnh của ruột già, mà một cái rất đơn giản là những người bị táo bón, thì nó sẽ ra bệnh ngoài da liền ngay lập tức mà mình cũng không biết. Và chúng ta biết rằng khi mà mình bị táo bón thì gì? Mục đích của cái ruột già là để tống rác ra ngoài, tống chất độc ra ngoài. Mà khi mình bị táo bón, tức là cái chất độc rác rưới không được tống ra ngoài, thì nó giữ lại trong người mình, thì nó sẽ làm cho mình bị nhiễm độc. Thì như vậy nó không sổ được đường này thì nó phải sổ đường kia. Đơn giản vậy thôi, tức là nó không đẩy ra được đường này thì nó bắt buộc phải đẩy ra đường kia. Thấy chưa? Thành ra đó là cái thứ hai mà y học hiện đại cũng không thấy được cái đó. Rồi chẳng hạn như một lần nữa chúng ta thấy gan. Gan nó là cái cơ quan để chuyển hóa chất độc, và đồng thời nó cũng là cơ quan của hệ miễn dịch. Thành ra khi mà nó thấy cái chất độc thì nó phải lo nó chuyển hóa một phần, nó lo nó đẩy ra một phần. Đó là lý do tại sao khi mình ăn đồ nóng, đồ cay, đồ độc là mình thấy bắt đầu mình bị ra liền ngay lập tức, nổi mụn, nổi mẩn, nổi ngứa, phải không? Thì cái nhiệm vụ đó của gan, nó phải chuyển hóa và nó phải đẩy ra, là tất nhiên. Thành ra khi mà gan bị tổn thương hay là khi gan bị quá tải, nó cũng đẩy ra da. Và gan mà đi với gì nữa? Gan đi với mật, phải không? Tay trong tay, tạng và phổi. Thành ra khi mà mình bị sỏi túi mật, khi mình bị bế tắc cái túi mật, nó cũng sẽ biểu hiện ra da, nó làm cho mình bị vàng da, phải không? Thành ra nó có rất nhiều cái mà nếu mà mình không nhìn được cái chiều sâu như vậy thì làm sao mình trị được. Rồi chưa hết đâu quý vị, tức là chúng ta vừa nói tới là hai cái cơ quan, từ cái chính yếu nhất là cái phổi nó biểu hiện ra da, mà phổi thì nó dính với ruột già. Chúng ta vừa nói gan nó biểu hiện ra da, gan thì nó dính với mật. Đó là mình mới nói tới cái sinh lý bình thường về cái mặt thấp nhất, tức là về cái mặt thấp nhất nó biểu hiện ra bên này thôi, mình chưa nói tới cái yếu tố này. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng đối với những người bị stress quá, bị căng thẳng quá, nó cũng vậy. Căng thẳng quá tức là nó bắt đầu nó đổ ra liền ngay lập tức. Khi mà mình bị căng thẳng quá thì nó tổn hại với cái gì? Nó tổn hại toàn bộ hết trong con người của mình, chứ không phải chỉ một cái cơ quan nào hết. Tùy theo, nếu như mình đi sâu hơn để mình tìm hiểu thì mình thấy cái nguyên nhân nào làm cho mình bị stress, lo lắng quá, thì lo lắng nó dính tới cái gì? Lo lắng nó dính tới thận. Dính tới thận. Thành ra mình thấy có những người một đêm chỉ suy nghĩ thôi, sáng ra là bạc đầu liền, hay là có khi sáng ra thấy tóc nó rụng một đống trên gối của mình. Thì như vậy khi mình lo lắng quá độ thì nó cũng bị stress, và nó làm cho mình bị biểu hiện ra da ra tóc ra lông liền ngay lập tức, bạc đầu, rụng tóc, rụng lông, hay là da nó bắt đầu nó nổi sần sùi, tức là không phải chỉ là nổi mẩn thôi mà tức là nó ra cái dạng vảy nến luôn. Đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng bây giờ thì nó là liên quan tới thận, nó liên quan tới thận cho nó mà từ đó nó làm ra. Hay là chẳng hạn như cái người mà bị stress quá, tức là những người mà hay căng thẳng, hay bực bội, bế tắc quá, công việc nó dồn dập quá, mà mình hay là mình có cái gì bức xúc quá mà mình không có thể nói ra được, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới gan. Thì cái gan thì mình nói hồi nãy rồi, thành ra không phải chỉ có một cơ quan nội tạng để làm nên cái bệnh ngoài da, mà hầu như tất cả những cơ quan nội tạng ở bên trong nó đều có khả năng để tạo ra cái bệnh ngoài da. Đó là lý do tại sao y học hiện đại bó tay, tại vì không tìm thấy cái gốc bệnh của nó thì làm sao mà trị được. Không tìm thấy cái gốc bệnh thì làm sao mà trị cho hết bệnh đó. Do vậy mà khi mà ở đây lấy ví dụ như bệnh nhân nói là bệnh nhân đã ăn chay 10 năm thì ăn chay 10 năm chưa chắc là mình đã giải được cái chất độc. Nếu giả sử như thường là những người bị cái bệnh này á, thì thứ nhất là nếu mà nói về thức ăn, thức uống là do mình ăn cái thức ăn độc vật, thường là do mình ăn thức ăn độc vật, cái khả năng chuyển hóa của gan vật nó không hết, mình bế tắc lại thì nó sản sinh ra cái bệnh này và nó tích lũy lại. Cái điều thứ hai nữa là không phải do thức ăn độc vật, thì do hóa chất mình sử dụng trong thức ăn, kể cả gia vị. Lấy ví dụ như mình sử dụng ngũ vị hương, ngũ vị hương mà mình hay chiên hay nướng, đó cũng là một cái chất mà nó kích hoạt cái gan của mình để tạo ra những cái sản phẩm rất là độc hại cho cơ thể mình, và đó cũng là một cách để nó đẩy ra. Và khi mà nó tích tụ lại quá lâu đến bây giờ nó mới đẩy, 10 năm chưa chắc là nó sẽ đẩy ra hết được. Thành ra dĩ nhiên trong trường hợp này thì có thể là không phải là do những cái yếu tố đó, nhưng mà mình vẫn không loại trừ nó ra được. Ở đây bệnh nhân nghĩ là có thể là do ăn tàu hũ hay là ăn nấm, thì cái này mình phải kiểm tra nha. Mình phải kiểm tra, thật ra thì nó có rất nhiều. Nếu mà khi mình ăn tàu hũ thì thường á, tàu hũ thì nó sẽ không có gây cái bệnh ngoài da, cái bệnh ngứa, mà nó thường là nó đi qua cái đường của thận, là tại vì nó có quá nhiều chất đạm và chất purin. Thì như vậy mình thường có thể là bị những cái bệnh thống phong, viêm khớp, là đau nhức khớp, các cái joint, các cái đầu khớp, là các cái đầu ngón tay ngón chân nhiều hơn, là nó bị bệnh về gan và về da. Chỉ có nấm thì có thể tất cả những cái thứ mà gây phong, nấm là một, chao là hai, mắm là ba, hay là đậu phộng và hay là rong biển vân vân, thì những cái thứ đó có khả năng là yếu tố để gây những cái bệnh ngoài da, gây được dị ứng. Thành ra chúng ta phải tìm, mà trước khi muốn tìm ra cái nguyên nhân của nó, cách dễ nhất là mình phải sổ độc, phải khai thông nó ra. Sau khi mình khai thông nó ra hết rồi, nó trống rồi, thì lúc đó nó mới sạch được một phần rồi, thì lúc đó mình mới thử từ từ, tức là mình thử mình ăn từng loại thức ăn đơn giản để mình xem thử coi nó bị phản ứng với cái nào, hay là cái nào là cái yếu tố để mà kích hoạt nó, thì lúc đó mình mới bắt đầu tìm được cái gốc bệnh của nó để mình trị cho hết. Chứ còn mình có cái, đặc biệt là đối với y học hiện đại, thường hay có cái quan niệm sai lầm nghĩ rằng cái bệnh ngoài da này á là chỉ ở ngoài da không thôi, thành ra bôi thuốc bên ngoài. Mà càng bôi thuốc bên ngoài á thì có khi cái tình trạng càng ngày nó càng nặng hơn. Tại sao? Lấy một cái lý do đơn giản, lấy ví dụ như nãy mình đã bị nhân mình táo bón, tức là nó không đẩy được chất độc xuống dưới đây, thành ra nó phải đẩy qua đường da. Mà bây giờ mình đem mình bôi thuốc lên, mình bích nó lại, thì nó làm sao? Nó sẽ chạy vô trong trở lại. Nếu mà nó chạy vô trong trở lại mà nó xuống dưới này được, để mà nó tống ra trở lại, hay là nó đi qua thận để nó tống ra đường nước tiểu. Mà nếu nó qua thận để nó tống qua nước tiểu thì nó cũng sẽ làm tổn hại cái thận mình một phần trước khi nó đẩy ra. Thành từ từ cái thận của mình sẽ bị tổn thương. Nha. Còn nếu như mà nó không tống ra được, nó tích tụ lại ở trong, thì theo nguyên lý của lực hấp dẫn, một thời gian sau nó sẽ chiêu cảm, nó gom tụ lại, thành ra nó bị những cái khối u, những cái ung bướu, chừng có gì cả. Thành ra chúng ta thấy cái đó là một cái rất là sai lầm khi mình không chẩn đoán đúng cái gốc bệnh. Mình chỉ trị cho cái ngọn, mình đè nó xuống, và mình đè nó xuống thì nó đi vào trong, mà cứ thế là nó tích tụ lại. Cái nguyên lý của lực hấp dẫn nó rất là nguy hiểm quý vị. Thực sự nó rất là khách quan, nhưng mà do thì ngày nay mình không hiểu nó, và tất cả những cái sử dụng của mình nó sai lầm. Tất cả những cái cách ăn uống, cách sinh hoạt của mình sai lầm, thành nó mới dẫn đến cái sự tích tiểu, cái chất độc. Bệnh nhân bị mất ngủ thì cái mất ngủ nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Quý vị ăn trễ quá cũng bị mất ngủ, quý vị ăn thức ăn khó tiêu quá cũng bị mất ngủ, nóng quá cũng bị mất ngủ. Rồi mình sử dụng những cái chất kích thích, những cái chất gia vị nhiều cũng bị mất ngủ. Đặc biệt là ngày nay mình hay bị những cái thiết bị điện tử, coi tivi, đọc sách, xem báo, hay là mình thức đêm. Tất cả những cái đó đều là cái nguyên nhân gây mất ngủ. Rồi mình đi vào cái tầng cao hơn tí xíu nữa, tức là chẳng hạn như mình có cái thói quen không bao giờ mình chịu ngồi yên. Lúc nào mình rảnh rang tí xíu, thay vì mình để cho cái đầu của mình nó yên, nó nghỉ ngơi, và nó chuyển ngược lại. Tại vì khi mình làm việc là nó phải suy nghĩ, thì nó phải bị xoắn, nó phải bị cuốn, nó bị hút. Thì bây giờ khi mình nghĩ là nó dừng lại, mà mình càng nghĩ lâu hơn, mình càng relax lâu hơn, là nó ngã trả ngược lại cho mình. Đằng này mình không có cái thói quen đó, mình cứ làm tối ngày, và thậm chí tới cái giờ nghỉ của mình cũng không cho nó nghỉ. Mình nghĩ là mình gọi là giờ giải trí ha. Quý vị thấy cái danh từ của Việt Nam sử dụng rất đúng, nhưng mình xài sai. Giải trí làm sao để cho cái trí của mình nó được giải lao, nó được nghỉ ngơi. Mà mình giải trí thì mình lại làm sao? Xem phim, đọc báo, nghe nhạc. Thế mình làm gì? Mình bắt nó làm việc thêm. Cái danh từ của người ta xài rất đúng, mà mình không có làm đúng, mình làm sai. Giải trí là giải nó ra, cho cái trí nó nghỉ ngơi để mình giải nó ra. Mình không giải mà mình làm cho nó làm việc thêm, thì như vậy là mình làm cho nó rối thêm. Thành ra làm sao mà mình không bị tổn hại, làm sao mình không bị đau nhức, làm sao mình không bị rối loạn được. Đó, thành ra mình bị mất ngủ rất là nhiều. Và từ cái này cũng vậy, tức là thần suy, căng thẳng, lo lắng ha. Rồi bệnh nhân cũng vì vậy mà có hai người con uống thuốc, tức là năng động và chậm phát triển. Khi mà mình bị một cái từ trường trong gia đình, cái thức ăn, thức uống của mình như vậy đó, đặc biệt là ngày nay trẻ em sử dụng chất đạm nhiều quá, chất đường nhiều quá, thì nó không bao giờ nó ngồi yên được ở trên đó. Tức là cái năng lượng nó quá mạnh, nó đốt quá nhanh, nó ra quá nhiều, thành ra nó không có ngồi yên được. Và khi mà nó tiêu hao cái năng lượng ra bên ngoài nhiều như vậy, thì cái não bộ của nó là càng bị suy sụp bấy nhiêu. Và nó sao không có định tâm lại được, không có chú ý lại được, thành nó không có tập trung được. Thì đó là hai cái nguyên nhân chính yếu, là do chất đạm và chất đường. Chất đạm và chất đường tiêu thụ nhiều quá. Còn về cái yếu tố vô hình, tức là gì? Tức là chúng ta bị những cái thiết bị điện tử nhiều quá, tức là những cái làn sóng nha, những cái làn sóng điện từ trường nó dày đặc. Nếu như mình không sử dụng nó mà mình ở gần, tức là chẳng hạn mình ở gần một cái trạm phát sóng, gần bưu điện, gần cái đường dây cao thế, mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Chứ huống chi là trong nhà mình mà mình xài tivi, mình xài máy điện tử, vân vân, thì tất cả những cái đó là những cái làn sóng mình không thấy bằng mắt thường, nhưng mà nó tác động lên cái não bộ của mình liên tục. Thưa Thầy, chỉ cho cách trị bệnh viêm xoang và đau bao tử. Thưa đại chúng, thì tất cả những cái bệnh nào mình cũng đã nói qua cái nguyên tắc chung của nó, tức là chúng ta biết rằng cái xoang của mình nó là cái cửa ngõ đầu tiên, nó là cái cửa ngõ đầu tiên để tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Hay nói đúng hơn, tức là nó là cái biên giới, cái đồn biên phòng để giao lưu giữa trong và ngoài. Thành ra nó có rất nhiều cái nguyên nhân gây nên cái bệnh viêm xoang. Thứ nhất là môi trường bị ô nhiễm, đó là từ bên ngoài đi vào. Cái thứ hai là ở bên trong của mình bị ô nhiễm. Thì bên trong của mình bị ô nhiễm thì nó có quá nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân có thể là từ thức ăn, thức uống, từ thức ăn, thức uống. Có thể là từ cái chế độ sinh hoạt của mình. Dĩ nhiên thức ăn, thức uống thì khi mà mình đưa thức ăn, thức uống nào có nhiều chất độc, mình đưa không đúng giờ, mình đưa quá nhiều, vân vân, thì nó cũng sẽ tạo nên cái môi trường tiêu cực để làm cho cái hệ miễn dịch của mình bị suy yếu. Nhưng mà chẳng hạn như mình không có cái thói quen hít thở sâu, mình không có cái thói quen hít thở bằng mũi mà mình hít thở bằng miệng, hay là mình không có cái thói quen vận động và sống quay trong môi trường tự nhiên mà mình ở trong một cái môi trường tù túng, mình hít cái thánh khí của mình nhiều quá. Hay là chẳng hạn như những người làm việc ở trong những cái môi trường mà gặp những cái khí độc, chẳng hạn như những người làm nail, làm móng tay, những người làm trong phòng thí nghiệm, những người làm trong phòng lạnh, những người làm trong những phòng hóa chất, những người làm trong những cái môi trường bụi bặm, chẳng hạn như các cái nhà máy giấy, nhà máy dệt, nhà máy xi măng, công ty xây dựng, vân vân, thì những cái môi trường và những cái nghề nghiệp của mình, những cái cách sống của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng. Rồi tới cái gì nữa? Cái sự tỉnh giác, cái sự tỉnh giác của mình. Sự tỉnh giác ở đây nó có nhiều mức độ. Thứ nhất là mình có tỉnh giác để mình hít và thở chậm hay không. Tại khi mình hít sâu á, thì cái khí ở bên ngoài nó sẽ vào trong phổi của mình, nó sẽ vào trong phổi của mình và nó sẽ có được một cái khoảng rất là lớn, một cái dung lượng rất lớn, và nó được điều hòa cái độ ẩm và cái nhiệt độ ở trong này trước. Và khi chúng ta hít sâu, chúng ta thở chậm thì cái năng lượng nó sung mãn, và khi mình thở ra thì nó sẽ làm cho toàn bộ cái vùng xoang mũi của mình nó sẽ được ấm áp, cái độ ẩm nó đúng tiêu chuẩn và nó có đủ cái sức mạnh để nó tống ra những cái cặn bụi, những cái gì mà nó dính vào cái lông của mình khi mình hít vào. Còn nếu như mình hít vào cạn quá thì nó không đủ sức để mà nó chuyển hóa hay là nó chuẩn bị cái độ ẩm cũng như cái độ ấm thích hợp, và nó không đủ cái lực để nó tống những cái cặn bụi hay là những cái con vi sinh mà bám vào trong cái lông của mình khi mình hít vào. Thành ra cái thở cạn hay là cái thở không chánh niệm nó cũng là một cái nguyên nhân để gây cái bệnh viêm xoang. Thành ra cái bệnh viêm xoang nó có cả tác nhân cả bên ngoài, nó có cả tác nhân cả bên trong. Và một cái sâu hơn nữa, tức là như hồi nãy mình nói, nếu như cái tầng thứ 3 của mình, cái tầng thứ 3 của mình mà nó bị ảnh hưởng, tức là gì? Mình lo lắng quá, mình căng thẳng quá, mình sợ hãi quá, mình buồn bực quá, tức là những cái tâm hành tiêu cực nhiều quá, thì nó cũng sẽ tạo nên một cái từ trường tiêu cực xung quanh cái vùng tai mũi họng, nói chung lấy một cách tổng quát là xung quanh cái vùng đầu của mình. Và với những cái tâm hành tiêu cực như vậy, nó tạo ra cái từ trường tiêu cực như vậy, thì nó lại là cái môi trường thuận lợi cho vi sinh nó tích tụ và nó phát triển theo nguyên lý của đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì giống như nãy mình nói là gì, dòng nước chảy chậm thì tất nhiên nó sinh ra rong rêu, ra thủy tộc, ra những cái pháp tiêu cực. Thì khi cái dòng khí nó lưu chuyển chậm cũng vậy, khi cái tư tưởng của mình nó tiêu cực, nó bế tắc, nó dính mắc, nó nặng nề, nó cũng tạo ra như vậy. Thành ra những cái này là những cái mà nếu như mình không học cái nguyên lý năng lượng này, mình không tìm hiểu sâu tất cả các cái thân của mình, thì mình sẽ không thấy được. Và đó là lý do tại sao y học hiện đại bị bó tay. Khi y học hiện đại chỉ nhìn trên cái thô, cái có thể thấy được, mà không nhìn vào những cái mà mình không thấy được, không nhìn vào những cái không thấy được. Và tất cả những cái đó nó đều có mối liên quan mật thiết với nhau cả. Đó, như sáng nay mình, trưa nay mình đã nói rồi, tất cả các cái thân của mình nó đều có mối liên quan mật thiết với nhau. Và một cái tác động trên thân này nó sẽ ảnh hưởng tới thân kia ngay lập tức. Thành ra khi muốn trị cái bệnh viêm xoang của mình thì mình phải có khả năng nhận diện ra được mình bị cái nguyên nhân nào là chủ yếu. Do cái môi trường sống của mình, tức là ở bên ngoài, do cái chế độ ăn uống của mình, do chế độ sinh hoạt của mình, do thói quen tập khí của mình, do nghề nghiệp của mình, thì mình phải nhận diện được những yếu tố đó thì may ra mình mới chuyển hóa được cái gốc bệnh. Chứ còn trị bệnh viêm xoang thật ra nó không khó. Thật ra nó không khó. Tức là gì? Nó sẽ có hai cách. Nó sẽ có hai cách. Và dĩ nhiên mình sẽ không dùng cái cách bạo lực. Mình sẽ không dùng cái cách bạo lực như của y học hiện đại, tức là mổ xẻ não hay là dùng kháng sinh để tấn công nó. Tại vì nếu mình dùng bạo lực thì mình sẽ bị nó phản tác dụng. Đó là lý do tại sao quý vị thấy đối với y học hiện đại, khi mà dùng phẫu thuật để nạo xoa hay là dùng kháng sinh thì thấy nó hết, nhưng mà một vài tuần sau nó trở lại liền ngay lập tức. Đối với quý vị tại sao? Tại vì cái xoang mũi của mình đó, nó không đơn giản, nó trống trơn như vậy đâu quý vị. Cái xoang mũi của mình, nếu mà quý vị có cơ hội để mà lấy một cái tổ ong quý vị chặt ngang, nó còn dễ, tức là mình thấy từng cái ổ. Nhưng mà nếu mà quý vị lấy một cái san hô nha, quý vị lấy một cái san hô hay là lấy một cái ổ mối à, quý vị cắt ngang thì quý vị thấy cái xoang của mình nó còn rắc rối hơn cái đó cả vạn lần. Tức là nó giống như một cái ổ mối, tức là từng cái xoang nó kết với nhau và nó thông, nó chằng chịt chi chít. Thành ra khi mà mình nạo nó, tức là vô tình mình làm cho nó thông với nhau lại hết, mình mở đường cho nó đi nhanh hơn. Mình mở đường cho nó đi nhanh hơn. Khi mà mình dùng thuốc kháng sinh mạnh đó, thì mình làm cho nó dồn, nó chui vào, nó trốn và nó lờn thuốc, nó kháng thuốc dễ hơn. Là tại vì trong cái khoảng này mạch máu không đi đến được, mà mạch máu nó chỉ đi đến ở cái viền ngoài thôi. Thành ra khi mà mình đưa thuốc kháng sinh vào thì nó phải đi vào đường gì? Đường máu. Nó phải đi vào đường máu. Và khi mà cái con vi trùng nó nghe hơi hám của thuốc là nó chui vô ổ, nó nằm, nó trốn. Và nó bắt đầu nó làm quen dần. Chỉ có những anh chàng nào chạy không kịp nằm gần những cái bờ viêm này, gần mạch máu đó, thì nó mới bị ảnh hưởng thuốc và nó chết. Còn những anh chàng xa xa hơn là anh đã bắt đầu anh ngửi, anh làm quen rồi. Khi nào hết thuốc thì bắt đầu anh chui ra trở lại, anh tấn công mình. Và cứ thế đưa thuốc vào chạy trốn, hết thuốc anh chạy ra. Và thuốc càng nặng bao nhiêu thì cái tác dụng phụ nó càng lớn bấy nhiêu. Và cái con vi trùng này nó càng quen bấy nhiêu, thành ra cuối cùng mình bó tay. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình trị bệnh đối với y học hiện đại mà dùng phẫu thuật, dùng nào hay là dùng thuốc kháng sinh thì nó khó mà trị hết được. Nhưng mà nếu như mình hiểu cái nguyên lý và mình đi thêm cái tầng cao hơn, mình vừa sử dụng cái phương pháp là hai cái tầng này, tức là quý vị thấy đối với y học hiện đại á, một là sử dụng cái tầng thấp này, tức là cách mổ não là dùng cái tầng thấp, thứ hai là dùng cái phương pháp của cái tầng thứ hai là đưa kháng sinh vào máu, thì như vậy nó sẽ chạy vào đây, nó sẽ chạy vào máu. Nhưng mà khi mà nó chạy vào máu thì nó sẽ trốn. Bây giờ đối với y học Đông phương thì người ta sẽ trị bằng hai cách, và người ta sẽ không dùng cái tầng thấp này, người ta dùng hai cái tầng cao hơn. Cái tầng thấp thứ nhất này bây giờ y học hiện đại cũng đang bắt đầu sử dụng, bắt đầu sử dụng, tức là mình sử dụng một cái lượng, một cái dung dịch nước muối, nó là nước muối sinh lý, tức là bằng với cái độ mặn của cái huyết tương của mình, tức là trong cái dịch trong cơ thể mình, dùng cái dung dịch muối sinh lý là bằng với cái độ mặn trong huyết tương, trong máu, trong dịch của mình đó, tức là mình vẫn dùng ở cái tầng thứ hai này, và không phải mình đưa vào máu mà mình đưa vào trong cái xoang mũi. Thì khi mình đưa nước muối vào đây mình xúc thì nó sẽ lan ra, nó thấm hết tất cả các cái xoang, và con vi trùng nó thấy cái môi trường y chang cái môi trường của nó, thì tự động nó sẽ chạy ra, hoàn toàn không có kháng sinh, không có gì tấn công nó hết. Và khi mình đưa vào như vậy thì nó thấy một cái môi trường thuận lợi và thì nó bắt đầu nó ra, thì nó tìm thức ăn, nó phát triển. Thì khi nó ra thì nó đi vào trong cái dịch đó, và cái dịch đó mình hút nó ra, hay nó đúng hơn mình bơm vào, mình lắc lắc rồi nó bắt đầu mình học nó ra, thì như vậy mình kéo vi trùng nó ra, tức là mình dùng phương pháp dụ chứ không phải phương pháp tấn công. Không phải phương pháp tấn công. Và quý vị thấy cái nguyên lý hồi trưa nay mình học là gì? Tất cả các pháp đều có hai mặt, và tất cả các lực đều có hai chiều. Tất cả các lực đều có hai chiều, mà mình cũng không bao giờ để ý tới cái đó, mà mình cũng bị dính một chiều. Lấy ví dụ như bây giờ trên cái chiều không gian, chiều đứng này, khi mình đập cái tay xuống bàn, tức là mình tạo một cái lực từ lòng bàn tay mình xuống bàn, thì nó sẽ có một cái phản lực lại từ cái bàn mình đi vào lòng bàn tay mình, phải không? Hai cái lực nó y chang nhau, nó chỉ ngược chiều nhau thôi. Thành ra nếu mình tác động cái lực xuống nhẹ thì một cái phản lực ngược lại nhẹ, cái tay mình đau ít. Ngược lại nếu mình tác động cái lực xuống mạnh thì một cái phản lực ngược lại mạnh hơn, tay mình đau nhiều hơn. Thành ra ở đây khi mà mình sử dụng cái kháng sinh, mình tấn công con vi trùng mạnh bao nhiêu thì nó sẽ chui sâu bấy nhiêu, nó trốn. Mình càng sử dụng kháng sinh mạnh bao nhiêu, mình càng sử dụng cái phương pháp bạo động, mình nạo, mình mổ bao nhiêu, thì nó càng chui vào sâu, nó trốn bấy nhiêu. Còn ngược lại, mình dùng cái phương pháp dụ dẫn êm dịu, mình đưa vào thì nó càng ra nhiều bấy nhiêu. Thành ra cái phương pháp này sau này y học hiện đại và tất cả những nước phương Tây người ta cũng đang bắt đầu áp dụng phương pháp này, khi người ta thấy cái phương pháp phẫu thuật và phương pháp kháng sinh nó không có hiệu quả nữa rồi, mà nó tạo ra cái tác dụng phụ khá nhiều đó. Thì cái phương pháp đó là phương pháp sử dụng cái nguyên lý này, nhưng mà mình không tấn công mà mình dùng phương pháp dụ, tức là phương pháp ôn hòa, thì mình lại dụ nó ra dễ hơn là phương pháp tấn công. Thì trở lại là cái nguyên lý hai lực, hai mặt của tất cả các pháp và hai chiều của tất cả các lực, mà đa số mình không có ứng dụng được cái đó. Mình biết nó đó, mình không ứng dụng được. Một cái điểm nữa là bây giờ y học Đông phương mình đã bắt đầu đi lên cái này mà cũng không ai biết cái nguyên lý của nó. Tức là mình thấy là người ta trị bệnh viêm xoang bằng cái phương pháp khí, chứ người ta không sử dụng tới cái tầng này, người ta lên trên cái tầng này nữa. Lên trên cái tầng này là gì? Tức là mình sử dụng hai chất, một chất thì ít nguy hiểm và một chất thì hơi nguy hiểm. Cái chất mà ít nguy hiểm hơn á là cái cây xương khung hay là cái cành dao á. Có gì biết cây cành dao không? Cái cành dao hay cây xương khung mình giã nát nó ra, xong cái mình cho vô một cái chén nước, thì một cái ly nước thiệt là sôi. Mình lấy một cái ly nước thiệt là sôi, mình đổ vào, xong mình giã cái cây nát, cái mình bỏ vô đâu, mình quậy lại, cái mình lấy cái phễu, cái mình làm cái ống lấy miếng giấy mình cuốn lại, mình để mình hít cái hơi đó. Thì trong cái hơi đó thật ra nó có cả hai, nó vừa là hơi nước, tức là nó là vừa từ cái này nó đi lên, tức là nó là từ cái trạng thái, tức là nó trung gian, nó từ là cái chất lỏng nó đi lên mà nó vẫn vừa là cái hơi, thì cái hơi đó nó có khả năng để diệt và dụ vi khuẩn nó đi ra. Cái thứ hai nữa là người ta sử dụng cái cà độc dược. Thì như vậy quý vị đi ở ngoài đường á, quý vị thấy có những cái trái cà nó bằng vàng á, thì người ta sử dụng cái cà độc dược đó và tán nhiễm nó ra, xong mình đốt nó lên, đốt nó lên thì mình lấy khói. Thì khi mình đốt nó lên, mình lấy khói, mình hít, thì cái khói cà độc dược đó, tức là nó sử dụng tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Quý vị thấy chưa? Tức là nó sử dụng tầng thứ 3 và tầng thứ 4, thành ra nó mạnh hơn rất là nhiều. Và cái này đòi hỏi là mình phải rất là cẩn thận. Phải cẩn thận là tại sao? Tại vì nó quá mạnh, thành ra có khi mình bị ra máu. Có khi nó bị ra máu. Đó. Thành ra mình phải sử dụng cái liều thấp thấp ít ít trước, tức là mình tán nó ra, xong rồi mình bỏ nó lên cái than, mình để nó lên cái cục than nóng, xong rồi mình bỏ cái bọt nó lên, xong rồi cũng vậy, khi nó bắt đầu nó cháy, nó ra cái khói, mình lấy cái miếng giấy mình cuốn lại, mình để vào mình hít. Thì như vậy nó vừa là cái khói thuốc của cà độc dược, nó vừa là cái hơi nóng của cái than, thì như vậy nó đi tầng thứ 3 và tầng thứ 4. Thì như vậy cái năng lượng trị liệu của nó sẽ cao hơn và nó thẩm thấu sâu hơn, tức là nó có khả năng thẩm thấu sâu hơn vào trong các xoang. Tại vì khi mà mình dùng cái thể dịch đó, nó sẽ không đi sâu được. Quý vị để ý tự ra, tức là khi mình đổ nước vào những cái ống nhỏ, nó bắt đầu nó dính cái màng ngang lại, nhưng mà cái hơi khói thì nó thẩm thấu xuyên suốt hết tất cả, là tại vì nó ở cái tầng, nó ở cái tầng vi tế hơn và cao hơn, thành ra nó có thể thẩm thấu rất sâu vào trong những cái ngõ ngách hết đó. Thì đó là các cái phương pháp trị liệu sâu. Dĩ nhiên nó có một cái phương pháp đơn giản hơn, nhưng mà phương pháp này thường là để trị những cái bệnh mà viêm xoang không nặng, hay là để phòng bệnh, hay là để trị liệu sau khi mình đã trị cái giai đoạn cấp tính rồi. Tức là chúng ta chỉ xoa bóp cái đầu ngón tay của mình, lòng bàn tay và các cái đầu ngón tay của mình nó nóng, nó ấm thường xuyên. Khi nào mà thấy các cái đầu ngón tay của mình nó lạnh, nó tê, là mình phải xoa cho nó ấm liền tức khắc. Sau khi mình xoa ấm các cái đầu ngón tay, ngón chân, các đầu ngón tay, ngón chân của mình rồi, và đặc biệt là các đầu ngón tay, thì mình bắt đầu mình xoa bóp dọc theo cái sống mũi của mình, cái rìu dưới mũi của mình, hai cái huyệt nghiên hương, và dọc theo sống mũi của mình và dọc theo hai cái giấy tai của mình, làm liên tục. Khi nào mà mình thấy mình bị nghẹt mũi, khi nào mình thấy mình bài ra chất mũi, nói chung là khi nào cái mũi mình không thông là mình xoa nó liền. Trước khi mình tiếp xúc một cái luồng khói, luồng bụi, khi mà mình bị dị ứng, bị nhảy mũi, bị nghẹt mũi, là mình làm nó liên tục như vậy cho khi nó thông, nó đừng để cái chất dịch nhảy ra là ok. Rồi, một tí xíu nữa thôi, là cái bệnh đau bao tử. Thì cái bệnh đau bao tử thì cũng vậy, nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà đối với y học hiện đại thì ngày xưa người ta nghĩ rằng cái bệnh bao bao tử là nó do cái chất axit không thôi. Nhưng mà ngày nay thì người ta lại tìm thêm cái bệnh, cái nguyên nhân nữa là người ta nói do một con vi trùng S. pylori. Nhưng mà cái đó cũng là cái coincidence thôi, chứ nó không phải là một cái nguyên tắc căn bản. Tại vì thực tế là khi mà có những người đã sử dụng xong 2 đến 3 cái liệu trình kháng sinh gồm 2 đến 3 thứ và những cái thuốc kháng axit, thì có khi nó hết, nhưng mà sau 3 tháng, 6 tháng nó tái trở lại đó. Thành ra chúng ta thấy rằng không phải là cái con S. pylori là cái con vi trùng đó là cái nguyên nhân gây cái bệnh bao tử, mà cái bệnh đau bao tử thì nó còn rất nhiều nguyên nhân. Nó còn rất nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân nhạy bén nhất, nhanh nhất, dễ gây ra cái bệnh bao tử, tức là cái sự căng thẳng, cái sự lo lắng của mình. Quý vị biết rằng cách đây 10 chắc khoảng gần 15 năm rồi ha. Gần 15 năm rồi chứ không ít. Tức là Mỹ nó đã phát hiện ra và nó đã bắt đầu đưa vào cái quy trình trị liệu. Tức là tất cả những bệnh nhân đưa vào phòng cấp cứu không cần biết nguyên nhân gì, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ là 70% những bệnh nhân trong phòng cấp cứu là bị bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng. Không cần biết nguyên nhân gì mà khi bị đưa vào phòng cấp cứu thì nó thống kê rằng trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì tối thiểu là 70% bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu là bị viêm loét dạ dày hành tá tràng. Thành ra nó mới nghĩ rằng cái yếu tố stress hay là yếu tố căng thẳng lo lắng đó. Và sau đó thì nó mới bắt đầu nó đưa ra cái quy trình trị liệu là tất cả những bệnh nhân đưa vào phòng cấp cứu không cần biết nguyên nhân gì, sau khi xử lý xong cái nguyên nhân chính thì nó phải xử lý luôn cái bệnh, tức là nó phòng cái bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng bằng cách nó cho uống một liều thuốc hay chích một liều thuốc để phòng cái bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng. Nói đơn giản là cái bệnh đau bao tử nha. Thành ra cái yếu tố thần kinh, yếu tố căng thẳng, yếu tố lo lắng là một yếu tố rất là lớn và nó tác động rất là nhanh trên cái bao tử của mình. Ngoài ra ngày nay thì nó còn rất là nhiều cái nguyên nhân khác nữa, và cái này thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn vào ngày mai hay ngày mốt, lý do tại sao mà trong cái cách thực tập ăn của mình, trước khi ăn mình phải lấy thức ăn một cách là bình tĩnh, nhẹ nhàng, chọn lựa thức ăn thích hợp cho mình. Trong khi ăn, trước khi ăn tại sao mình phải làm cái thủ tục niệm Phật hay là đọc năm lời quán nguyện, tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao mình phải hồi hướng trước khi ăn mà mình không hồi hướng sau khi ăn, vân vân. Tại sao mình phải ăn cho chậm mà mình không ăn nhanh, tại sao mình phải ăn trong chánh niệm mà mình không có thể ngồi nói chuyện thoải mái với nhau được? Thì tất cả những cái đó là những cái nguyên nhân dẫn đến cái bệnh đau bao tử nói riêng, mà tất cả những cái bệnh khác nói chung, thì cái đó là chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái ngày cuối. Thì một lần nữa, khi mình tìm được cái nguyên nhân gây bệnh thì mình mới mong trị được cái bệnh tận gốc. Chứ còn nếu như mình không tìm được cái nguyên nhân của nó mà mình trị cái ngọn thì một thời gian ngắn sau nó bị trở lại liền ngay lập tức. Đó, một thời gian ngắn hay nó bị ngay lập tức lại. Thành ra chúng ta phải trị là trị tận gốc, chứ chúng ta không có thể nào mà trị cái ngọn để ở trên đó. Đó, thì thôi bây giờ quý vị nghĩ. Trước khi mà chúng ta nghỉ thì chúng ta cho quý vị như nãy nói là tất cả cái bài mà quý vị có thể tìm hiểu được đó, là quý vị có thể lên diễn. Có đem theo mấy cái bài theo, được bao nhiêu cuốn? Mỗi cuốn sách đó. Quý vị vào trang Sống Chánh Niệm nha. Sống Chánh Niệm dễ nhớ. Cái này là của một số các em của nhiều nơi mấy em gom lại, mà nó không đủ hết tất cả những bài giảng của chúng tôi, nhưng mà nó cũng tạm nha. Nó cũng tạm có. Thì như vậy quý vị nhớ cái chữ Sống Chánh Niệm, thì quý vị vào đó, quý vị đánh là chữ Sống Chánh Niệm .com. Khi mà quý vị hiểu thì mình mới có thể ứng dụng được, còn nếu như mình không hiểu thì mình sẽ không ứng dụng được nha. Rồi thôi, bây giờ chúng ta nghỉ giải lao đến 9:15.